Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ bảy 16 tháng 8. Quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo. Sau đó một thời sự sẽ tường thuật về Đại hội Thánh mẫu La Vang lần thứ 28. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tư tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Chúng tôi không có một đọc sách để nhường thời gian cho phần tường thuật về Đại hội Thánh mẫu La Vang. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Castel Gandolfo. Vào lúc 8 giờ sáng hôm qua thứ Sáu 15 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự lễ trọng kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời trong nhà thờ Thánh Thomas da Villanova tại Castel Gandolfo. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người noi gương tình yêu của Mẹ để trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng và ủi an giữa biết bao nhiêu đau khổ đang lan tràn trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, bầu khí của lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời là bầu khí tươi vui của lễ phục sinh. Mẹ Maria là hoa trái đầu mùa của nhân loại mới, thụ tạo trong đó mầu nhiệm của Chúa Kitô nhập thể, chết và phục sinh và lên trời, đã có hiệu lực đầy tràn khi Chúa cứu mẹ khỏi cái chết và đưa mẹ hồn xác lên trời trong vương quốc của cuộc sống bất tử. Như Chúa Giêsu và cùng với người, mẹ Maria đã ra khỏi thế giới này để trở về nhà Cha. Chúng ta tất cả đều là con cái Thiên Chúa Cha. Chúng ta tất cả đều là em của Chúa Giêsu và là con của mẹ Maria, mẹ chúng ta. Và tất cả chúng ta đều hướng tới hạnh phúc. Và hạnh phúc mà chúng ta hướng tới là Thiên Chúa. Như thế, chúng ta tất cả đều bước tới hạnh phúc mà chúng ta gọi là trời, là Thiên Chúa. Mẹ Maria trợ giúp và khuyến khích chúng ta để mọi lúc trong cuộc sống là một bước xuất hành hướng đến Thiên Chúa, khiến cho thực tại nước trời, sự cao cả của Thiên Chúa hiện diện trong thế giới này. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng của Ngài như sau. Ngày lễ hôm nay cho chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm quyền năng tình yêu thương cao cả, đã khiến cho Chúa Kitô chết vì chúng ta và chiến thắng cái chết. Phải, chỉ có tình yêu mới cho chúng ta bước vào vương quốc sự sống. Mẹ Maria đã vào đó và để cửa mở cho chúng ta. Vì thế, mẹ được tung hô là cửa trời, là nữ vương các thiên thần, là nơi ẩn náu của người tội lỗi. Chúng ta xin mẹ ban cho chúng ta lòng tin của mẹ, lòng tin biến đổi tâm tình và cuộc sống, và làm cho nó hướng tới tương lai, hướng đến Thiên Chúa, nơi Chúa Kitô đã tới trước và mẹ Maria tới sau. Khi nhìn lên mẹ hồn xác lên trời, cho dù có đầy thử thách khó khăn đi nữa, cuộc sống của chúng ta cũng giống như con sông chảy vào đại dương thiên linh, hướng tới niềm vui và sự an bình tràn đầy. Sau đó vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi bao lơn nhà nghỉ mát Castel Gandolfo để đọc kinh truyền tin chung với khoảng 2.000 tín hữu và du khách hành hương. Trong bài huấn đức trước khi xướng kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố mẹ hồn xác lên trời, mà truyền thống Kitô gọi là Đức Mẹ Ngủ. Ngay từ thế kỷ thứ 8, giáo phụ Giovanni Damasceno đã gắn liền biến cố Đức Mẹ Ngủ với cái chết của Chúa Kitô và khẳng định Đức Mẹ hồn xác lên trời. Công đồng chung Vaticano thứ 2 đặt để mẹ Maria vào trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và giáo hội. Trong viễn tượng đó, mẹ hồn xác lên trời là hình ảnh và là của đầu mùa mà giáo hội phải có trong tương lai, và trên trần gian này, giáo hội phải rạng ngời lên như dấu chỉ của niềm hy vọng và ủi an cho dân Chúa trên con đường lữ hành. Từ trời cao, mẹ luôn canh chừng trên con cái, mà Chúa Giêsu đã phó thác cho mẹ trước khi tắt thở trên thập giá, đặc biệt trong những giờ phút khó khăn của thử thách. Tình yêu thương ấp ủ đó của mẹ, chúng ta có thể gặp thấy qua các chứng tá tại các trung tâm thánh mẫu kính mẹ. Mẹ Maria hồn xác lên trời chỉ cho chúng ta thấy mục đích cuộc lữ hành trần gian của chúng ta. Mẹ nhắc nhở cho chúng ta biết rằng toàn con người chúng ta, hồn xác, được chỉ định cho cuộc sống tràn đầy. Và ai sống và chết trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, thì sẽ được biến đổi nên giống hình ảnh thân xác sáng láng vinh hiển của Chúa Kitô phục sinh. Tin Anh Quốc. Chính quyền Anh Quốc cho phép cải táng hài cốt của Đức Hồng Y Newman, vị sắp được phong chân phước. Thứ ba vừa qua, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ cho biết, chính quyền Anh Quốc qua Bộ Tư pháp đã chấp thuận cho phép khai mở phần mộ của Đức Hồng Y John Henry Newman tại Nghĩa trang Redman Hill để đem hài cốt của Ngài về cải táng trong nhà nguyện Thánh Philip Neri tại thành phố Birmingham. Được biết hiện nay tại Anh Quốc còn áp dụng một bộ luật của thế kỷ thứ 19 cấm di chuyển hài cốt từ nghĩa trang về chôn lại trong nhà thờ hay nhà nguyện. Nhưng vì trường hợp đặc biệt Đức Hồng Y John Henry Newman sắp được phong chân phước, nên Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Chính phủ Anh Quốc đã ký quyết định cho phép khai mở phần mộ và cải táng hài cốt của Đức Hồng Y Newman về nhà nguyện Thánh Philip Neri tại Birmingham. Tại đây từ nay, hài cốt của Đức Hồng Y Newman được đặt trong hòm bằng đá cẩm thạch để khách hành hương có thể đến kính viếng. Được biết, Đức Hồng Y John Henry Newman sinh tại London ngày 21 tháng 2 năm 1801 và qua đời ngày 11 tháng 8 năm 1890. Trước khi trở lại Công giáo vào năm 1845, lúc 44 tuổi, Ngài là một nhân vật nổi tiếng trong Anh giáo và hoạt động trong phong trào đại kết Anh giáo trong thập niên 1830, có tên gọi là phong trào Oxford, nhắm đưa Anh giáo trở về gần hơn với những nguồn gốc Công giáo. Hiện tại, án phong thánh cho Ngài tiến triển tốt tại Roma, và người ta hy vọng trong tương lai gần đây, Đức Hồng Y John Henry Newman sẽ được phong chân phước. Đức Hồng Y John Henry Newman là một nhà tư tưởng sâu sắc, hiện vẫn còn ảnh hưởng trong giới trí thức thế giới. Theo linh mục Paul Chavas, tuyên quý của nhà nguyện Thánh Philip Neri ở Birmingham, và cũng là cáo thỉnh viên của án phong thánh cho Đức Hồng Y Newman, thì việc cải táng hài cốt của Đức Hồng Y từ nghĩa trang Redman Hill, một nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô Birmingham, về nhà nguyện Thánh Philip Neri là nhà nguyện dân kính Đức Hồng Y Newman tại Birmingham, là do yêu cầu của Tòa Thánh Vatican trong tiến trình làm án phong thánh cho Ngài. Tin Aachen, Đức Quốc. Cơ quan Miserior, cơ quan trợ giúp phát triển của Hội đồng Giám mục Đức mừng 50 năm thành lập. Chủ nhật 17 tháng 8, Miserior, cơ quan trợ giúp phát triển của Hội đồng Giám mục Đức, mừng kỷ niệm 50 năm thành lập, với thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa ở Aachen, nơi có trụ sở của Miserior, và sau đó là tiệc tiếp tân tại tòa đô chính của thành phố. Miserior là cơ quan trợ giúp phát triển lớn nhất, không những của Hội đồng Giám mục Đức, mà còn lớn nhất trong toàn thể giáo hội Công giáo. Được thành lập vào năm 1958 do sáng kiến của Đức Hồng Y Joseph Prince. Tên gọi Miserior bằng tiếng Latin được lấy từ câu nói của Chúa Giêsu được ghi lại trong Phúc Âm cho Thánh Marco: Miserior super tuam, ta thương xót đoàn dân này. Trụ sở chính đặt tại thành phố Aachen cũng được biết đến với tên gọi bằng tiếng Pháp là Aix-la-Chapelle. Miserior trực thuộc Hội đồng Giám mục Đức, và Đức cha Robert Zonlitz hiện là chủ tịch của tổ chức. Cộng tác với những tổ chức khác, Miserior trợ giúp phát triển cho các quốc gia Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin. Trong 50 năm qua, kể từ khi được thành lập đến nay, Miserior đã trợ giúp cho hơn 100.000 dự án phát triển tại 139 quốc gia trên thế giới, với tổng cộng số tiền lên khoảng 8 tỷ Âu Kim. Tin Lộ Đức. Hành hương toàn quốc lần thứ 135 của Giáo hội Công giáo Pháp đến Lộ Đức, nhân dịp lễ Mẹ Hồng Sắc lên trời 15 tháng 8, trong năm kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Bernadette. Thứ hai vừa qua ngày 11 tháng 8, đã bắt đầu cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 135 của Giáo hội Công giáo Pháp đến Lộ Đức, để mừng lễ mẹ hồn xác lên trời 15 tháng 8. Trong năm mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Thánh nữ Bernadette. Cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 135 này do các linh mục thuộc dòng Đức Mẹ lên trời làm tuyên úy hướng dẫn và được các thành viên của gia đình dòng tu Đức Mẹ lên trời hỗ trợ đồng hành. Ban tổ chức dự trù có khoảng 15.000 tín hữu từ khắp nơi nước Pháp tham dự chiến dịch hành hương toàn quốc lần này tụ về Lộ Đức để mừng lễ mẹ. Cuộc hành hương kết thúc hôm nay, ngày 16 tháng 8. Đức cha Jacques Perrier, giám mục của Tà và Lộ Đức, chủ tịch của cuộc hành hương toàn quốc năm 2008, cho biết, chủ đề chính của cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 135 là bí tích thánh thể, với chú ý đặc biệt đến việc cử hành bí tích thánh thể, tức thánh lễ Misa. Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ cho biết, có khoảng 3.000 nhân viên y tế, gồm bác sĩ, y tá, dược sĩ và những thiện nguyện viên trợ tá các bệnh nhân. Có khoảng 3.000 nhân viên y tế tham dự cuộc hành hương toàn quốc này để giúp cho các bệnh nhân và những anh chị em khuyết tật đến Lộ Đức trong dịp này. Tin Việt Nam. Dòng Mệnh Thánh Giá Phát Diệm long trọng tổ chức lễ khấn tại nhà thờ chính tòa. Sáng thứ Bảy mùng 9 tháng 8, tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm, Đức cha giám quản Giuse Nguyễn Chí Linh đã long trọng cử hành thánh lễ khấn dòng cho các khấn sinh thuộc Hội Dòng Mệnh Thánh Giá Phát Diệm. Đây là thánh lễ thật đặc biệt và có ý nghĩa, bởi vì sau hơn 100 năm thành lập, lần đầu tiên Hội Dòng Mệnh Thánh Giá Phát Diệm tổ chức khấn trọng tại nhà thờ chính tòa với đông đảo thành phần dân Chúa tham dự. Đúng 8 giờ 15 phút, từ nhà hát Nam Thanh, đoàn rước tiến vào nhà thờ chính tòa, giữa tiếng chuông trầm ấm như hòa nền cho tiếng hát du dương của các nữ tu. Đường đi lên nhà Chúa, Chúa ơi, cung thánh ngài ngời bao huyền diệu. Có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cậy ngài. Cùng với gần 60 linh mục đồng tế, Đức cha đã chúc mừng chính khấn sinh tiên khấn. Cùng với gần 60 linh mục đồng tế, Đức cha đã chúc mừng chính khấn sinh tiên khấn và 8 khấn sinh vĩnh khấn. Chúc mừng các gia đình đã quảng đại dân con cho việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ giáo hội cách trọn vẹn trong đời sống tận hiến. Trong bài giảng, Đức cha đã khai triển ý nghĩa sâu sắc của việc lựa chọn Chúa Giêsu chịu đóng đinh làm đối tượng duy nhất của lòng trí và cuộc đời các nữ tu. Suy niệm, cảm nhận về Ngài để đón nhận nguồn sống, làm động lực cho cuộc đời tận hiến, sẽ luôn là niềm vui và hạnh phúc của người nữ tu Mến Thánh Giá. Sẽ là muối và ánh sáng đích thực cho xã hội hôm nay đang bị tục hóa. Đức cha kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ cho các nữ tu tận tâm và trung thành với lời tuyên khấn linh thánh hôm nay. Ôi Đức Kitô, Chúa đã chiếm đoạt con rồi, con nay thuộc về Chúa, Chúa ơi. Lời ca của linh mục nhạc sĩ Ân Đức đã được các nữ tu trầm bổng cất lên khi kết thúc thánh lễ, như lời nguyện cầu tha thiết nơi mỗi con tim. Lời đoan hứa trung trinh, lời ước mong vẹn tròn, lời nhiệt thành ra đi dấn thân và tận hiến. Phêrô Nguyễn tường thuật từ Việt Nam. Giờ đây trong một thời sự, mời quý vị các bạn theo dõi tường thuật về Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 28. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 14 tháng 8, dòng người đổ về thánh địa La Vang như thác lũ. Giữa cái nóng như thiêu như đốt của miền Trung khô cằn đá sỏi, cộng với gió Lào khắc nghiệt, vẫn không ngăn cản được ý chí đức tin của mọi người quyết tâm về bên mẹ. Ngày 14 tháng 8 là ngày có nhiều nội dung quan trọng nhất của Đại hội La Vang lần thứ 28. Và năm nay, Giáo tỉnh Hà Nội phụ trách tổ chức ngày này. Quan trọng nhất và cảm động nhất là thánh lễ tại Linh Đài vào lúc 9 giờ sáng dành cho các bệnh nhân và những anh chị em khuyết tật đến từ miền Bắc và từ Sài Gòn. Đoàn khuyết tật đến từ Tổng giáo phận Hà Nội, từ nhiều nơi trên các giáo phận miền Bắc như Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Tây, Hà Nội, v.v. Những nhóm này được Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Đệ, giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu quy tụ và dòng Don Bosco đón nhận và trực tiếp coi sóc. Theo Đức Cha Nguyễn Văn Đệ, thì hầu hết anh chị em này, hầu hết là người không công giáo. Trong giờ cầu nguyện này, có thêm khoảng 30 anh chị em khuyết tật từ Sài Gòn ra tham dự. Mặc dù không công giáo, nhưng qua những tâm sự và lời nguyện các em dâng lên mẹ, chúng ta mới cảm nhận được đức tin của họ mạnh mẽ biết bao. Chúng con mỗi người một cảnh, kẻ không cha, người không mẹ, người cụt tay chân, kẻ câm điếc, người bại liệt. Vượt qua hoàn cảnh khó khăn lắm, chúng con mới được về bên mẹ. Được gần Chúa, gần mẹ, thật là hạnh phúc biết bao cho đời chúng con. Chúng con xin dâng lên mẹ tất cả mọi khó khăn vất vả trong đời sống chúng con. Nhiều người đã bật khóc khi nghe các em tâm sự như thế. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huế, Stefano Nguyễn Như Thể, đã vô vàn xúc động đến chụp hình lưu niệm với các em trước linh đài mẹ. Buổi chiều ngày 14 tháng 8, vào lúc 2 giờ, là giờ cầu nguyện và chia sẻ tâm tư của giới trẻ do Đức Giám mục Giáo phận Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên phụ trách. Ngài nhấn mạnh đến tin mừng Thánh Gioan nói về tiệc cưới Cana, trong đó hai câu nói mấu chốt của mẹ Maria với Chúa Giêsu: họ hết rượu rồi. Và với những người giúp việc, người nói gì các anh cứ việc làm theo. Điều đó khẳng định một sự tin tưởng tuyệt đối của mẹ với Chúa Giêsu, vì mẹ biết rằng mẹ xin điều gì thì Chúa Giêsu con mẹ cũng sẽ giải quyết êm đẹp. Vì thế mẹ luôn an ủi và nâng đỡ con cái mẹ. Mẹ sẽ xin với Thiên Chúa để ban ơn cho chúng ta. Mẹ luôn xác tín lời của sứ thần: đối với Thiên Chúa không có gì Ngài không làm được. Đức Cha Vũ Văn Thiên còn nhắc nhở các bạn trẻ rằng, chúng ta về bên mẹ sau những ngày đại hội giới trẻ thế giới mà dư âm vẫn còn lắng động trong chúng ta. Đoàn giới trẻ Việt Nam vinh dự được cùng Đức Thánh Cha tuyên xưng đức tin và lắng nghe sứ điệp của Ngài. Đức Cha phụ trách kêu gọi các bạn trẻ hãy vì lòng yêu mến mẹ, yêu mến giáo hội, hãy đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, dấn thân phụng sự Thiên Chúa và phục vụ giáo hội. Sau giờ cầu nguyện của giới trẻ, giáo phận Hà Nội và Nam Định dâng hoa tôn kính mẹ với những vũ khúc, những lẵng hoa tươi thắm được dâng đầy bên mẹ để tỏ lòng yêu thương đối với người mẹ khoan dung và nhân hậu của nhân loại. Đúng 5:30 chiều, thánh lễ đồng tế vọng lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời do Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ tế. Cùng đồng tế, ngoài 11 vị giám mục và đan viện phụ có mặt từ ngày 13 tháng 8, còn có các giám mục Phaolô Nguyễn Văn Nhân, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, giám mục Giáo phận Đà Lạt. Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục Giáo phận Bùi Chu. Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, giám mục Giáo phận Vinh. Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến. Với sự tham dự của trên 450 linh mục trong và ngoài nước, và số lượng giáo dân hành hương vào lúc này đã lên đến trên 500.000 người. Vào lúc 20 giờ là chương trình diễn nguyện, một chương trình cầu nguyện mà như phát biểu của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt là cầu nguyện bằng lời ca tiếng hát, bằng các vũ điệu, tiếng cồng chiêng của các anh chị em dân tộc Mông, Vân Kiều, vân vân. Mỗi giáo phận tham gia với một tiết mục và tất cả cùng chung một tấm lòng là tôn vinh và dâng kính mẹ Maria. Vào lúc 5:30 chiều ngày 14 tháng 8, thánh lễ đồng tế, lễ vọng mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Đây là trung tâm và là phần quan trọng nhất trong buổi chiều. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội chủ tế. Đồng tế với Ngài còn có 13 đức giám mục và khoảng 500 linh mục. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Hà Nội xác tín rằng mẹ lên trời luôn luôn quan tâm đến những người con hoạn nạn, khổ đau. Vì vậy, Ngài mời gọi mọi người hãy noi gương mẹ cầu nguyện cho các anh chị em công giáo Việt Nam đã gặp nạn trong khi đi hành hương Đức Mẹ ở đền thánh Missouri, Hoa Kỳ. và cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt ở miền Bắc. Trong bài giảng dựa trên lời khen của một người phụ nữ, phúc thay lòng dạ nào đã cưu mang thầy và cho thầy bú mớm. Và dựa trên câu trả lời của Chúa Giêsu, phúc thay người đã nghe và giữ lời Thiên Chúa. Đức Tổng Giám mục Hà Nội đã ban cho cộng đoàn một bài giảng xúc tích, sâu sắc và cảm động. Đức Tổng Giám mục cho cộng đoàn thấy rằng, Đức Mẹ Maria là người có phúc nhất, vì trước khi cưu mang Chúa Giêsu, Mẹ đã cưu mang lời Thiên Chúa trong tâm hồn. Mẹ đã thực thi lời Chúa đến tận cùng khổ đau với Chúa Giêsu con Mẹ. Rồi Ngài xác tín rằng, cứ thực hành lời Chúa thì rượu nhạt cũng sẽ thành rượu thơm ngon. Cuộc đời tẻ nhạt cũng sẽ trở nên vui tươi, và cuộc đời bất hạnh cũng trở thành hạnh phúc. Thánh lễ kết thúc vào lúc 7 giờ. Mặc dù có đến hơn 100 linh mục cho rước lễ, nhưng vẫn không đủ thời gian để trao mình Thánh Chúa cho đông đảo giáo dân. Ban tổ chức phải thông báo cho các anh chị em tín hữu tiếp tục rước mình Thánh Chúa tại nhà nguyện sau khi Đức Cha Chủ Tế ban phép lành. Được biết, mỗi kỳ hành hương được về bên Mẹ, hầu như mọi người đều không ngủ. Ai cũng mong muốn được hầu cận trước nhan Mẹ, chấp nhận những ngày ăn chay nằm đất trong cảnh màn trời. Lúc 4 giờ sáng ngày 15 tháng 8, mọi người bắt đầu chuẩn bị thánh lễ. Số lượng người tham dự thánh lễ bế mạc phải lên đến trên 500.000 người. Quảng trường Mân Côi từ trước tháp cổ ra đến cổng tam quan và hai bên cánh gà vừa mới được mở rộng sau khi được chính quyền giao trả lại đất đều dày đặc người hành hương. Phía sau công trường Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng không còn chỗ hở. Đây là lần đại hội với số lượng người hành hương kỷ lục từ trước tới nay. Để gìn giữ được trật tự trước một biển người như thế, chỉ với vài ngàn anh em trật tự viên, dù nhiều kinh nghiệm cũng không cán đáng nổi. Các anh chị em tình nguyện viên và nhóm ve chai của giáo xứ chính tòa Phủ Cam phải vất vả lắm mới len lỏi thu dọn vệ sinh. Nhìn nét mặt vui vẻ của họ trước những nhơ bẩn của mọi người thải ra, mới thấy được họ làm tất cả cũng chỉ vì một lòng yêu mến Mẹ Maria. Đúng 5 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 8, thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Mẹ hồn xác lên trời do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ sự và 15 vị giám mục đồng tế cùng với khoảng 500 linh mục trong và ngoài nước. Mở đầu thánh lễ, Đức Tân Giám mục Giáo phận Bắc Ninh Cosma Hoàng Văn Đạt đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến cộng đoàn hành hương, trong đó người đã giữ lời hứa trước khi phái đoàn tòa thánh viếng thăm thánh địa là sẽ ban pháp lành tòa thánh cho mọi người hành hương về thánh địa La Vang trong kỳ đại hội này. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhấn mạnh đến chủ đề của kỳ đại hội tam niên La Vang lần thứ 28. Đức Maria, nhà giáo dục đức tin, và như sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến cộng đoàn, Mẹ Maria, người thầy dạy đức tin, đức cậy và đức mến. Trong thánh lễ này, chúng ta dâng lời cầu nguyện cho những tín hữu hành hương bị tai nạn ở Hoa Kỳ. Sau thánh lễ, thay mặt Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám mục Huế đã ban phép lành tòa thánh cho cộng đoàn và cuộc rước kiệu Đức Mẹ La Vang kết thúc kỳ đại hội. Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, giám mục phụ tá giáo phận Huế, đã thay mặt ban tổ chức đại hội tỏ lòng tri ân đối với Đức Thánh Cha, cảm ơn Hội đồng Giám mục Việt Nam, các linh mục, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn hành hương trong và ngoài nước đã về dự đại hội tam niên La Vang lần thứ 28. Cảm ơn chính quyền các cấp đã tạo mọi thuận lợi và giúp đỡ trong thời gian diễn ra đại hội. Ngài tuyên bố bế mạc đại hội và hẹn gặp lại kỳ đại hội tam niên lần thứ 29 vào năm 2011. Trương Minh Phương và Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải cùng tường thuật từ Việt Nam.
Trần gian con đi hôm nay vắng bóng mẹ yêu nhau. xa bên, đợi ngày về lá vàng bên mơ bình an, từng phút giây ngóng chờ
về gặp mẹ hân hoan lòng tràn yêu thương, ôi biết bao niềm nhung nhớ. Mẹ dạy con luôn biết nghe mẹ khuyên, sống theo lời Chúa truyền.
Mẹ dạy con ra đi, mẹ dạy con lên đường, đi vào thế giới yêu thương. Mẹ dạy con tin yêu, mẹ dạy con hy vọng, dạy con nên người nên thánh. Mẹ dạy con hy dạy con chân thành, yêu người như Chúa yêu con. Mẹ dạy con vui tươi, mẹ dạy con vâng lời, dạy con mến Chúa yêu người.
Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Đây là đề tài của chuyện tử tế thường ngày của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Bắc Kinh Hôn Mê là tựa đề của một quyển tiểu thuyết của nhà văn Trung Quốc tên là Ma Zhang. Ông Ma Zhang chào đời năm 1953 tại Trung Quốc. Năm 1987, ông đến Anh Quốc và lập gia đình với một phụ nữ người Anh. Thuở nhỏ, sống trong thời cách mạng Mao Trạch Đông, ông thường cùng với các bạn ra nghĩa trang đào các xác chết đã thối rữa lên, rồi dùng quế gậy nhặt các cơ phận nội tạng còn lại ra nghịch ngợm. Ông cũng đã chứng kiến cảnh các nạn nhân bị diễu hành trên các đường phố trước khi bị xử tử. Ông cũng đã nhìn thấy xác các nạn nhân bị vứt xuống từ trên các cao ốc. Năm 1989, ông Ma Zhang đến Hồng Kông rồi về lại Bắc Kinh vì nghĩ sẽ có thay đổi thực sự tại quê hương. Muốn tham dự sự thay đổi, Ma Zhang đã bỏ ra 6 tuần lễ để sống với các sinh viên biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn. Khi cuộc thảm sát Thiên An Môn xảy ra, Ma Zhang về lại quê của người em. Người em này một hôm vấp phải dây phơi quần áo, té đập đầu xuống đất và lâm vào tình trạng hôn mê. Chính tình trạng hôn mê của người em này đã gợi hứng cho ông viết cuốn tiểu thuyết có tựa đề Bắc Kinh Hôn Mê. Nhân vật chính của quyển tiểu thuyết tên là Đại Vệ. Đại Vệ nằm hôn mê trên giường bệnh với viên đạn nằm sâu trong đầu khi anh tham gia cuộc biểu tình tại Thiên An Môn. Một phần sọ nằm trong tủ lạnh. Đại Vệ nằm liệt trên giường như một người vừa mù vừa câm điếc. Tuy sống trong tình trạng thực vật, Đại Vệ vẫn có những lúc tỉnh lúc mê. Những kỷ niệm cũ bỗng trở về trong ký ức. Trước hết, anh nhớ lại những lần mổ xẻ trong những giờ thực tập về môn bộ môn cơ thể học trong đại học. Các sinh viên mổ xác các tội nhân vừa mới bị chính quyền xử tử trong ngày quốc khánh để lấy các cơ phận nội ghép. Bộ Y tế cho phép phẫu thuật các nạn nhân ngay trên các xe cứu thương đậu ngoài pháp trường. Tỷ lệ nội ghép thành công thấp, nhưng nhu cầu cơ phận nội tạng gia tăng nhanh, nhất là kể từ khi bệnh nhân từ nước ngoài tìm đến Trung Quốc. Để đáp ứng nhu cầu này, chính quyền Trung Quốc cho phép xử tử ngay trong bệnh viện thay vì ở pháp trường. Tại đây, các cuộc nội ghép được thực hiện ngay lập tức. Năm 1971, một thiếu nữ đã chỉ trích cách mạng văn hóa. Cô liền bị 4 công an đẩy vào tường, đưa lưng ra ngoài. Họ vén váy lên đến lưng, cắt và móc thận mà không dùng thuốc mê, rồi mang đi bán cho bệnh viện. Nhiều sinh viên y khoa vẫn còn ý thức rằng lấy cơ phận từ người còn sống là vô nhân đạo. Thế nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bảo rằng tù nhân không có quyền trên thân xác họ. Cướp cơ phận của tù nhân để bán, đó là chuyện đầu tiên mà bệnh nhân hôn mê Đại Vệ bỗng nhớ được. Chuyện thứ hai trở về với ký ức của anh là thời kỳ cải tạo của cha anh. Năm 1980, ông trở về nhà đầu bị cạo trọc sau khi bị cải tạo 22 năm. Ông sống sót được là nhờ mỗi ngày đi nhặt phân, tìm những phân khô có dính những mảnh khoai lang. Số phận của ông nội đại vệ cũng không khá hơn. Ông nội anh cũng đã từng là nạn nhân của chính sách cải cách ruộng đất, bị đấu tố đến chết vì chính bà vợ đem ra tố khổ. Mẹ của đại vệ học thuộc bài học thực tế. Sau khi Mao Trạch Đông chết đến thời Đặng Tiểu Bình đổi mới, bà đã đến trường học khuyên con đấu tranh vào đảng để nếu có gặp rắc rối ở đại học mà con không phải là đảng viên thì con sẽ có nhiều vấn đề. Đừng nhìn vào cái vỏ cải tổ bên ngoài. Ở dưới đấy mọi việc vẫn như vậy. Đảng Cộng sản là thay ma thối tha. Chỉ khi nào đảng biến mất thì xã hội Trung Quốc mới thay đổi. Bà kể cho con nghe những ngày học tập của cha anh. Ông bị đối xử như con vật trong trại tù cải tạo. Tù nhân chỉ được ăn thịt một lần khi Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon đến thăm Trung Quốc hồi năm 1972. 10 năm sau, điều kiện trại tù có thay đổi chút đỉnh. Tù nhân được phát báo để đi vệ sinh. Nhờ vậy, họ đọc lén tin tức ở bên ngoài. Đói đã khiến cho cha của đại vệ, một người trí thức, trở nên xấu xa. Khi được trả tự do, ông vẫn còn giữ những thói như ăn những vụn bánh, vụn đồ ăn trên bàn, giấu xương và vỏ trái cây vào trong hộp để dành khi đói. Thời cách mạng văn hóa, điều kiện tù nhân còn khủng khiếp hơn. Cách mạng ép tù nhân phải ăn thịt người, thịt của kẻ thù cách mạng. Ở trại tù Cam Túc, Quảng Đông, có hơn 17.000 tù nhân chết vì đói. Tù nhân được lệnh ăn thịt tù mới chết để sống còn. Đại vệ đi về trại cải tạo ở Quảng Tây. Đọc lại nhật ký của cha mình, anh mới thấu hiểu nỗi lòng của cha. Bởi vì chính anh cũng đã sống trong cảnh khủng bố dưới thời Đặng Tiểu Bình. Năm 15 tuổi, người thiếu niên đã phải sống trong chế độ công an trị. Anh bị công an tra tấn đánh đập chỉ vì yêu cô bạn học cùng lớp. Anh biết yêu sớm nên bị nhiễm những tư tưởng phản động của Tây Phương. Thời gian anh học ở Đại học Quảng Châu là thời của thế hệ sống rỗng tuếch, thèm khát học hỏi, thèm khát kiến thức, nhìn về văn hóa Tây Phương sau khi Trung Quốc ra khỏi thời kỳ khủng hoảng của cách mạng văn hóa. Thời kỳ này, sinh viên mê tiểu thuyết của Hemingway và tranh của Van Gogh. Sách của cha để phong tâm học là Freud bán chạy như tôm tươi vì sinh viên tưởng lầm là sách dâm ô. Những chương sách của Ma Trăng cho thấy sinh viên say mê dân chủ nhưng lại do dự, thiếu quyết đoán. Họ dựng tượng nữ thần tự do, tuyệt thực đòi dân chủ, chống đối quân đội, đối đầu với xe tăng. Thế nhưng cuộc tranh đấu đã thất bại, khiến dẫn đến cuộc thảm sát. Trên giường bệnh, ký ức của đại vệ từ từ trở lại. Nhưng ký ức Trung Quốc của thời đại mới đã bị xóa dần bởi xã hội tiêu thụ, sản phẩm điện tử, đám cưới sang trọng, xe hơi ngoại quốc lộng lẫy. Bạn bè đến thăm anh ăn mặc sang trọng. Anh thấy mọi thứ trong xã hội Trung Quốc hiện nay đều có thể mang ra mua bán đổi chác. Mọi giá trị đều đảo ngược. Kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa định đoạt tất cả trong xã hội nhiễu nhương. Đại vệ nằm trong một bệnh viện, trong đó mọi thứ săn sóc đều có giá cả. Nếu trả 20.000 nhân dân tệ một tuần, anh sẽ được chữa bệnh bằng tia hồng ngoại, có thuốc nhập từ ngoại quốc. Nếu trả 10.000 một tuần, anh chỉ được chữa trị bằng thuốc nội. Còn nếu chỉ trả 5.000 đồng một tuần, anh chỉ được chữa bằng 5 lần khí công, 1 lần châm cứu, và một liều thuốc chỉ có giá trị trong 24 tiếng đồng hồ. Tác giả Ma Trăng mô tả xã hội thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào với giọng điệu chua chát. Bà mẹ của đại vệ phải bán một trái thận của ông con đang hôn mê để trang trải các chi phí của bệnh viện. Bà phải khai mang hồ sơ bệnh lý của đại vệ, bởi vì nếu biết anh là nạn nhân còn sống sót của vụ thảm sát Thiên Nam Môn, thì bệnh viện sẽ không cho anh nhập viện. Trái thận của đại vệ chỉ bán được 8.500 đồng, trong khi thương gia cẩn thận phải trả cho bệnh viện 150.000 đồng. Về phần bà mẹ, sau khi cả đời sống trong cảnh khủng bố của xã hội Cộng sản, bà đã tìm thấy niềm tin nơi Pháp Luân Công. Nhờ Pháp Luân Công, bà sống hạnh phúc và khỏe mạnh. Thật ra, bất cứ đệ tử nào của giáo phái này bị giam tù cũng đều bị đối xử tàn nhẫn hơn các tù nhân khác. Nội tạng của họ bị đánh cắp để nội ghép khi họ đang bị giam, và sự việc vẫn tiếp diễn sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc ký giấy tôn trọng nhân quyền để được tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Tác phẩm Bắc Kinh Hôn Mê của nhà văn Na Chang ra đời vào giữa lúc bộ máy tuyên truyền vĩ đại của Đảng Cộng sản đang sửa soạn khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh. Cuốn tiểu thuyết của nhà văn Na Chang đã phơi bày một bộ mặt hoàn toàn khác với bộ mặt hoành tráng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng đánh bóng và trưng bày trong buổi lễ khai mạc Thế vận hội hôm 8 tháng 8 vừa qua. Trước ngày khai mạc Thế vận hội, chính quyền Bắc Kinh đã báo trước sẽ dành 3 khu công viên cho những ai muốn khiếu oan cứ tới đó để tha hồ nói, nhưng với điều kiện phải xin phép trước. Một số người đã làm đơn xin được phép bày tỏ ý kiến. Họ đã được công an mời đi làm việc và bị tạm giam cho đến khi Thế vận hội bế mạc. Nhưng chuyện khó tin mà chỉ có thể có thật tại Trung Quốc, đó là chuyện cô bé đứng hát trước 90.000 khán giả và hàng tỷ người trên khắp thế giới theo dõi qua màn ảnh truyền hình. Thực sự cô bé đã không hát mà chỉ nhếch môi theo bài hát đã được thu sẵn mà thôi. Và giọng hát thật là của một em bé khác. Em bé này đã tốn bao nhiêu công sức để tập dượt vào biểu diễn. Nhưng cuối cùng, người ta chỉ thu giọng của em và gạt em qua một bên chỉ vì em có hàm răng không đẹp. Còn biết bao nhiêu chuyện giả dối chỉ có thể làm cho thế giới cười ra nước mắt đã và đang diễn ra trong Thế vận hội Bắc Kinh. Nhà văn Solzhenitsyn của Nga vừa mới qua đời hôm 3 tháng 8 vừa qua. Qua các tác phẩm của mình, ông chỉ muốn nói lên rằng các chế độ độc tài bao giờ cũng phải đi đôi với sự dối trá. Và cuối cùng, dối trá chính là mồ chôn của các chế độ độc tài vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Và giờ đây mời quý vị theo dõi Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã duyệt xét các văn bản kinh thánh trình bày gương mặt của cha thánh Giuse. Hôm nay và trong các lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu giáo lý về cha thánh Giuse qua các suy tư của các nhà thần học và huấn quyền của giáo hội. Các điểm nòng cốt của giáo lý về thánh Giuse bắt nguồn từ các giáo phụ. Tuy các vị chỉ thỉnh thoảng mới đề cập tới cha thánh Giuse và đôi khi dưới ảnh hưởng của các tác phẩm mạo thư, nhưng bút tích của các vị cũng góp phần soi sáng vấn đề. Có người cho rằng các giáo phụ đã chậm trễ trong việc đề cập tới cha thánh Giuse, thật ra cũng không đúng hẳn. Lý do là vì ngay trong 3 thế kỷ đầu, các giáo phụ đã nói tới cha thánh Giuse khi đề cập tới các vấn đề thần học nền tảng như biến cố Đức Mẹ sinh Chúa Kitô đồng trinh. Một vài vị như Justino và Origene đã tỏ ra hiểu biết nhiều về gương mặt và sứ mệnh của thánh Giuse. Thế rồi trong 2 thế kỷ thứ 4 và thứ 5, với các giáo phụ đông phương như Ephrem người Syri, Gioan Kim Khẩu và Cirilo thành Alexandria, và các giáo phụ tây phương như Girolamo, Agostino và Pietro Crisologo, hầu như toàn vẹn giáo lý về sứ mệnh của cha thánh Giuse đã được khai triển. Dưới ánh sáng của các giáo huấn ấy, chúng ta có thể thiết định các điểm sau đây. Thứ nhất là hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Maria. Thứ hai, sự đồng trinh của Thánh Giuse và ái lực tinh thần với Đức Maria. Thứ ba, ý nghĩa giáo hội học liên quan tới cuộc sống hôn nhân và đồng trinh. Bắt đầu từ thế kỷ 12 trở đi, bản chất hôn nhân giữa cha Thánh Giuse và Đức Maria trở thành vấn nạn tranh cãi cổ điển giữa các nhà thần học và chuyên viên luật lệ. Trong các cuộc tranh cãi ấy, học giả Pietro Lombardo thắng học giả Graziano. Ông Lombardo định nghĩa hôn nhân giữa cha Thánh Giuse và Đức Maria là giao ước vợ chồng, trong khi học giả Graziano thì cho rằng giao ước đó chỉ hoàn toàn với sự giao hợp tính dục. Nhưng vấn đề được giải quyết với việc chấp nhận hôn nhân giữa Thánh Giuse và Đức Maria là hôn nhân đích thực. Tuy nhiên, Thánh Agostino đã nói lên điều này và đã thành công trong việc hòa giải nó với lời khấn đồng trinh của Đức Maria khi viết. Vì các tập tục của người Israel chưa cho phép điều ấy, nên Đức Maria đã được đính hôn với một người công chính, vì ấy đã không dùng sức mạnh để giật mất đi điều Đức Maria đã hứa với lời khấn, nhưng trái lại đã che chở người chống lại mọi bạo lực. Lý do biện minh cho hôn nhân đích thực là ở sự kiện nó nằm cốt hướng tới sự hiệp nhất tinh thần của hai người. Thánh Thomas tiến sĩ cũng đã đương đầu cùng với vấn đề này, khi tìm hiểu biến cố con Thiên Chúa nhập thể làm người và bước vào lòng thế giới. Thánh nhân đã nêu vấn nạn liên quan tới biến cố Đức Maria đã thụ thai đồng trinh và dành một đề tài cho hôn nhân của người nhằm trả lời hai nghi vấn. Đức Kitô có phải sinh ra từ một người phụ nữ có chồng hay không? Có một cuộc hôn nhân thật sự giữa Đức Maria và Thánh Giuse hay không? Thánh Thomas nhận thấy nơi biến cố Đức Kitô được sinh ra từ một người đàn bà có chồng ba sự thích hợp. Thích hợp thứ nhất liên quan tới Đức Giêsu. Để như thế, những người không tin không có lý do khước từ Ngài nếu bề ngoài xem ra bất hợp pháp. Để gia phả của Ngài như thông dụng thời ấy, có thể tính theo đường dọc phía nam giới. Để con trẻ sinh ra được che chở chống lại các sách nhiễu của ma quỷ. Để Thánh Giuse lo lắng cho việc dưỡng nuôi Đức Kitô, đấng được gọi là con của ông Giuse, vì chính ông Giuse dưỡng nuôi Ngài khôn lớn. Thích hợp thứ hai liên quan tới Đức Trinh Nữ, để cho người khỏi bị hình phạt ném đá chết, để giải thoát người khỏi bị tiếng xấu, để Thánh Giuse trợ giúp người. Thích hợp thứ ba liên quan tới chúng ta, để chứng tá của Thánh Giuse bảo đảm rằng Chúa Kitô đã được sinh ra từ một trinh nữ, để khiến cho dễ tin hơn chính các lời Đức Trinh Nữ khẳng định sự đồng trinh của người, để cho hôn nhân như thế biểu tượng cho giáo hội đại đồng, tuy đồng trinh nhưng đã kết hôn với Đức Kitô là hôn phu duy nhất, như Thánh Agostino đã viết. Để nơi con người của Mẹ Chúa đã kết hôn và đồng trinh, sự đồng trinh và hôn nhân được quý trọng. Thế rồi để thiết định rằng hôn nhân giữa Đức Maria và Thánh Giuse đã là hôn nhân đích thật, Thánh Thomas tiến sĩ viết tiếp như sau. Hôn nhân hay sự phối ngẫu được gọi là thực sự khi nó đạt sự toàn vẹn của nó. Nhưng một vật có thể có hai sự toàn vẹn. Sự toàn vẹn thứ nhất hệ tại chính bản chất của nó, từ đó phát xuất ra tính chất đặc thù của nó. Sự toàn vẹn thứ hai hệ tại nơi hành động của nó, nhờ đó nó đạt đích. Giờ đây bản chất của hôn nhân là sự hiệp nhất vô hình giữa hai tâm hồn, đòi buộc mỗi bên phối ngẫu sống trung thành với người kia. Thế rồi mục đích của hôn nhân là sinh con cái và dưỡng dục chúng. Việc sinh con có được qua sự kết hiệp tính dục. Việc giáo dục có được qua sự trợ giúp lẫn nhau mà hai vợ chồng chuẩn bị để nuôi nấng con cái. Liên quan tới sự toàn vẹn thứ nhất, hôn nhân giữa Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa và Thánh Giuse rất là thật, vì hai người đồng ý lấy nhau. Nhưng trái lại hai người không đồng ý kết hiệp tính dục, với điều kiện là nếu Thiên Chúa muốn. Trái lại liên quan tới sự toàn vẹn thứ hai là sự toàn vẹn tùy thuộc nơi các hành động riêng biệt của hôn nhân. Nếu chúng ta quy chiếu về sự kết hiệp tính dục để có con cái, thì hôn nhân giữa Đức Maria và Thánh Giuse đã không hoàn toàn, nhưng có sự trọn vẹn thứ hai trong việc giáo dục con cái. Như thế chúng ta đang đứng trước một hôn nhân đích thực. Tuy nhiên nó có đặc tính riêng, đó là sự thụ thai của Đức Nữ Trinh, do trường hợp đặc biệt đòi hỏi để tôn trọng phẩm giá của Thiên Chúa Cha, để tôn trọng đặc tính của Chúa Con là ngôi lời của Thiên Chúa, để tôn trọng phẩm giá nhân tính của Đức Kitô và mục đích của biến cố nhập thể, như chính Thánh Thomas tiến sĩ đã nhấn mạnh sau khi khẳng định rằng cần phải tuyên xưng một cách đơn sơ rằng Mẹ Thiên Chúa đã thụ thai một cách đồng trinh. Từ đó cần minh xác rằng con cái, nói cho đúng đắn, không chỉ sinh ra từ hôn nhân mà còn được tiếp nhận và giáo dục nữa. Kiểu giải thích của Thánh Thomas liên quan tới hôn nhân giữa Thánh Giuse và Đức Maria đã không được học giả Le Pisier lặp lại. Theo lập trường của học giả Suarez, học giả Le Pisier coi nòng cốt hôn nhân là nơi sự kết hiệp giữa người nam và người nữ, qua đó hai người trao ban cho nhau quyền trên thân thể của mình nhằm mục đích sinh con cái và giáo dục con cái. Người ta có thể khước từ sử dụng quyền đó một cách hợp pháp theo sự đồng ý chung qua một lời khấn hay một lời nguyện. Ngày nay, các học giả cảm thấy phải trở về bối cảnh Kinh Thánh để định vị trí hôn nhân giữa Thánh Giuse và Đức Maria. Kết quả suy tư thần học thứ hai liên quan tới sự đồng trinh của Thánh Giuse và sự tương đồng tinh thần của Đức Maria. Nó được khai triển từ từ bằng cách thắng vượt lập trường của các tác phẩm mạo thư cho rằng Thánh Giuse đã có một đời vợ, từ đó mới sinh ra các anh chị em của Đức Giêsu trước khi kết hôn với Đức Maria. Để bảo đảm cho sự tiếp dục và sự đồng trinh của Đức Maria, các tác phẩm mạo thư trình bày Thánh Giuse như là một cụ già quá vợ 89 tuổi. Đó là lý do khiến cho nhiều họa sĩ vẽ Thánh Giuse như một cụ già da mồi tóc bạc, như chúng ta thấy trong gia tài hội họa đó đây trên thế giới. Đã không thiếu các phản ứng mạnh mẽ chống lại các giả thiết kể trên, đặc biệt từ phía các giáo phụ, vì chúng ngược với những gì kể trong tin mừng. Thánh Girolamo không chấp nhận hôn nhân thứ nhất của Thánh Giuse vì không có dấu tích nào trong tin mừng chứng minh cho thấy điều đó. Và thánh nhân kết luận rằng Thánh Giuse được coi là xứng đáng gọi là cha của Chúa, đã sống với Đức Maria một cách đồng trinh. Giáo phụ Pseudo Massimo thành Torino thì trình bày Thánh Giuse như là một người trai trẻ. Đây sẽ là giả thuyết được học giả Suarez tái đề nghị. Lý do là vì ông Giuse phải ở trong lứa tuổi thích hợp để có con, nếu không thì sẽ khó mà có thể bảo toàn danh thơm tiếng tốt của Đức Maria sống dưới bóng của thánh nhân. Song song với lập trường của các nhà thần học khẳng định sự đồng trinh của Thánh Giuse, tuổi trai tráng của người cũng được các họa sĩ diễn tả ra qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như lễ đính hôn của Đức Maria do nhà danh họa Raffaello vẽ, trình bày Thánh Giuse như một người có gương mặt trai tráng rất đẹp.
Và cuối cùng, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thương khóc văn hào Alexander Solzhenitsyn qua đời hôm 3 tháng 8 vừa qua. Năm 1974, tạp chí Time gọi ông là nhà văn nổi tiếng nhất thế giới. 4 năm trước đó, ông đã được trao tặng giải Nobel về văn chương. Năm 1976, ông được di dân sang Hoa Kỳ. Văn hào Alexander Solzhenitsyn chào đời tại phía bắc miền Caucasus 6 tháng sau khi cha ông qua đời trong một cuộc săn bắn. Năm 1951, ông hoàn thành chương trình đại học và gia nhập quân đội. Với cấp bậc đại úy, ông bắt đầu hoạt động chính trị. Nhưng ông đã thất bại thê thảm trong sự nghiệp chính trị. Công an mật vụ đã nắm được một lá thư, trong đó ông mô tả Stalin như một nhà độc tài với hàng GMF. Ông đã trả giá cho hành động này bằng 8 năm tù đày. Tuy nhiên, cũng chính trong giai đoạn này mà ông đã trải qua một cuộc biến đổi sâu rộng về cả hai mặt, trí thức lẫn thiêng liêng. Thực thế, chính trong nơi tù đầy mà ông đã nhận ra được sự thấp hèn của con người, cũng như lòng can đảm, tình đồng đội giữa những người bạn tù, và nhất là tinh thần bất khuất của những người đã mất tất cả mọi sự. Nói về những mất mát của mình trong cuộc chiến chống lại chế độ Cộng sản, ông cho biết, ông đã tuần tự mất hết bạn bè, mất địa vị, mất sách vở, mất giấy tờ, mất vợ, mất gia đình, và cuối cùng, mất cả tự do cá nhân. Nhưng ông khẳng định rằng, ông chưa bao giờ cảm thấy mạnh mẽ hơn, khi tất cả những kho tàng nội tâm của ông không bao giờ có thể bị ai cướp mất được. Ông gọi những kho tàng nội tâm ấy là nước trời của tinh thần được giải thoát. Và ông cảnh cáo rằng, một miếng ăn cũng có thể biến con người tự do thành một kẻ hèn nhát. Năm 1978, trong một bài nói chuyện tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, ông đã không ngần ngại lên tiếng tố cáo chủ nghĩa duy vật, sự trống rỗng các giá trị đang làm cho tinh thần của người trở nên khô cằn tại Tây Phương. Ông lên án thứ tự do thiếu trách nhiệm và tàn phá đang đào sâu hố thẳm của sự đồi trụy của con người. Năm 1991, chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ngay tại chiếc nôi khai sinh ra nó. Văn hào Solzhenitsyn trở về Nga. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, ông hoàn toàn thất vọng với chính phủ mới. Alexander Solzhenitsyn không phải là một mẫu người nóng giận chỉ phun ra những lời hằn học với thế giới. Những phân tích sâu xa của ông đi thẳng vào trái tim của xã hội và đời sống. Ông nói như sau, đường ranh giữa thiện và ác không nằm giữa các quốc gia, giữa các giai cấp hay giữa các đảng phái, mà ngay chính trong trái tim của người. Bản tính của người không thay đổi nhanh hơn bộ mặt của trái đất. Alexander Solzhenitsyn, chúng ta hẳn đã bắt gặp được dung mạo của hầu hết các tiên tri. Nhưng hiển hiện hơn cả vẫn là dáng dấp của vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước là Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã không phải sợ mất mát ngay cả mạng sống của mình để lên tiếng tố cáo những nhà lãnh đạo và xã hội đồi bại. Alexander Solzhenitsyn cũng đã giống lên tiếng nói can trường ấy, khi ông vạch trần cho thế giới thấy được bộ mặt thật của chế độ cộng sản qua những quần đảo gulag tàn bạo dã man nhất trong lịch sử lao tù của thế giới. Ông cũng không ngần ngại cảnh cáo thế giới về nền văn minh duy vật trống rỗng những giá trị tinh thần của Tây Phương. Như ông đã từng tuyên bố, mất tất cả, mất cả tự do cá nhân, nhưng ông đã đạt được một kho tàng mà không ai có thể cướp đi được, đó là sức mạnh nội tâm. Alexander Solzhenitsyn không phải là vị tiên tri độc nhất của thời đại. Trong chế độ độc tài Việt Nam hiện nay, chúng ta cũng đã thấy xuất hiện nhiều vị tiên tri. Họ là những người sẵn sàng mất hết tất cả mọi sự, hơn là thỏa hiệp với những sức mạnh của tâm tối và sự dữ. Gương hy sinh can đảm và sức mạnh nội tâm của những vị tiên tri này không thể không tra vấn những tâm hồn bạc nhược đang thỏa hiệp để dám dối tìm kiếm sự an toàn cho bản thân. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con, lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình thì được ích gì? Xin cứu chúng con khỏi ác thần. Xin đừng để chúng con vì một chút bả danh vọng, lợi lộc, chức quyền hay dễ dãi mà thỏa hiệp với những sức mạnh của sự dữ. Trong mọi sự, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị của nước trời.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ẩn tàng trong sự chết, cái chết của vực thẳm sân si của nhân danh vô lý, chà đạp cả lương tri. khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người vẫn hằn lên vết tích. Vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế, hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lộn mọi nghĩ suy của loài người làm người. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành một ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngự giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung reo khắp muôn nơi cho cuộc sống ngàn đời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Cách nào lớn lao như đời người với người ân tàn trong sự chết. Cái chết của vực thấm sơn si, của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế. Thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.